Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 17, Dạ Kinh Vô Lượng Thọ. Dạ ngày 23 tháng 12 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 25. Trong văn kinh có dạy như thế này: Khi ấy Pháp Tạng Tỷ Khiêu nói bài kệ ấy rồi, liền bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nay xin phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, nguyện được như Phật. Chúng ta thấy đây là lời tác bạch của Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Ngay sau khi Ngài dùng bài kệ để tán dương, khen ngợi về tướng hảo trang nghiêm, công đức trí tuệ và sự thành tựu các pháp tu của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Đồng thời, trong nghe lời kệ ấy, Ngài cũng tác bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, chứng minh và chỉ dạy cho mình phương pháp tu nhân tích đức, thể hiện các cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của vô số các đức Phật ở khắp mười phương, để cho mình được nhìn thấy, để lựa chọn và xây dựng kiến tạo lên một thế giới, một cõi tịnh độ, để làm phương tiện dẫn dắt phổ độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới vậy. Đấy là cái khái quát cái nội dung và ý nghĩa của cái bài kệ tán thán Đức Phật mà hôm qua chúng ta đã học. Thì hôm nay chúng ta thấy phần bài học tiếp theo ở trong bộ kinh này, chúng ta thấy là sau khi dùng bài kệ tán khen ngợi Đức Phật, nay chúng ta thấy Ngài Pháp Tạng sau khi nói bài kệ rồi liền bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con xin phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, nguyện được như Phật. Tức là sao? Tức là sau khi dùng bài kệ tán dương khen ngợi Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rồi, Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu á, bạch Đức Thế Tôn rằng á, con nay cũng xin phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta còn có một cái tên gọi khác cho cái tên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác này, đó chính là phát Bồ Đề tâm, hay còn gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Đó. Đấy, phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác chính là phát Bồ Đề tâm hay là phát tâm Bồ Đề. Nói phát Bồ Đề tâm là nói nguyên âm theo tiếng Hán, còn chữ phát tâm Bồ Đề là phiên âm theo dịch nghĩa theo tiếng Việt của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai sau khi Ngài thị hiện các cõi Phật độ cho Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu thấy được, biết được về những cái cảnh giới ở khắp mười phương thế giới, tịnh độ cũng như uế độ vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu Ngài sẽ lựa chọn như thế nào. Chúng ta học tiếp thì chúng cái phần tiếp theo của văn kinh ngay đoạn sau đây thôi chúng ta sẽ thấy được. Đối với Pháp Tạng Tỳ Khiêu, sau khi bạch Phật và phát nguyện như thế thì Ngài liền nói tiếp là gì? Cúi xin Đức Thế Tôn, vì con rộng nói pháp, con nguyện sẽ tu hành cho tới khi thành Phật, dứt bỏ các gốc khổ, thành tựu pháp an vui, trang nghiêm cõi tịnh độ, giúp khắp các quần sinh. Nguyện khi con thành Phật, được trí tuệ sáng suốt, hào quang sáng chói rực, tiếng vang khắp mười phương, trời người đến súc sinh, sinh vào cõi nước con, đều thành bậc bất thoái, cho đến thành chính giác. Nay con lập thệ nguyện, siêu thắng cõi Phật khác, kính bạch Đức Thế Tôn, nguyện đó thành tựu không. Đấy là lời tác bạch. Tiếp theo, sau cái lời phát nguyện với Đức Thế Tôn đó, Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu Ngài nói rằng á, bạch rằng á, cúi xin Đức Thế Tôn vì con mà rộng nói pháp. Con sẽ nguyện nghe theo những lời chỉ dạy của Ngài và tinh tiến tu tập cho đến khi thành Phật, không bao giờ để cho cái tâm Bồ Đề của mình bị thoái chuyển, không bao giờ để cho cái hạnh nguyện độ sinh của mình bị thoái lui. Nguyện dứt bỏ tất cả những cái gốc khổ để thành tựu pháp an vui. Gốc khổ đó là gì? Gốc khổ đó chính là tham, sân và si. Ngoài cái nguồn gốc căn bản ấy, còn có mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ nữa, vân vân. Đó. Nhưng chung quy lại cái nguồn gốc của khổ không ra ngoài tam độc, tham sân si, không ra ngoài cái căn bản của sự đau khổ. Cái nguồn gốc của đau khổ đó chính là tham sân si vậy. Cho nên chúng ta nay học theo chư Phật Bồ Tát, muốn dứt trừ các nguồn gốc của khổ thì phải tu trên căn bản để tiêu trừ, bỏ đi tham sân si vậy. Tham thì có rất nhiều, nhưng không ra ngoài gì. Tham về ngũ dục lục trần. Tham về ngũ dục là tài, sắc, danh, thực và thùy. Đấy là ngũ dục. Ngũ là năm. Ngũ dục tức là năm món dục. Năm món dục ấy là tiền tài, là sắc đẹp, là danh vọng, là ăn uống và là ngủ nghỉ vậy. Đó, chúng ta thấy năm món dục tài lợi, tài sắc danh thực thủy ấy, nó nhấn chìm biết bao những người xuất gia và tại gia tu hành của chúng ta vậy. Nó làm cho không biết bao nhiêu những vị Bồ Tát sơ phát tâm bị thoái chuyển vậy. Nó làm chướng thánh đạo không biết cho bao nhiêu những người xuất gia và những Phật tử tại gia tu hành như chúng ta vậy. Cho nên chúng ta muốn dứt trừ được cái cội nguồn của lòng tham thì phải dựa trên những căn bản của Phật Pháp. Muốn dứt trừ lòng tham thì chúng ta phải chỉ trai giữ giới. Đầu tiên đối với Phật tử tại gia, chúng ta là phát tâm quy Tam Bảo, sau đó hướng tới là thọ trì năm giới, rồi tu đến thập thiện nghiệp đạo, rồi tiến tới là phát tâm thực hành theo hạnh Bồ Tát tại gia, đó là thọ trì 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia. Chúng ta nhớ nhé, giới Bồ Tát tại gia khác với giới của Bồ Tát xuất gia. Giới Bồ Tát xuất gia là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Trong cái bộ Phạm Võng Giới Kinh đó, bộ đấy là dành cho những người xuất gia, bao gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát đó, xuất gia. Còn các vị thọ giới Bồ Tát tại gia, chúng ta nhớ cho chúng tôi là Đức Phật tuyên thuyết dành cho chúng ta là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Đấy. Bởi vì có những giới của người xuất gia, chúng ta còn chung sống trong cuộc sống ở thế tục. Con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Mà trong cuộc sống chúng ta vẫn phải làm ăn, vẫn phải sinh tồn, vân vân. Cho nên Đức Phật chỉ thuyết có 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi. Vì có những giới chúng ta không thể giữ được. Chắc chắn rồi, trong cuộc sống chúng ta không thể giữ được. Đó. Ví dụ như giới làm ăn buôn bán chẳng hạn. Đó. Ở ngoài đời chúng ta nếu không làm ăn, không buôn bán thì làm thế nào? Thì không làm ăn thì ai mang đến để cho mình, ai mang đến để biếu mình, ai mang đến để cúng mình? Người xuất gia nương vào uy lực của Tam Bảo, nương vào công đức của Tam Bảo, nương vào cái công đức tu hành của bản thân mình nữa. Cho nên còn có tín đồ Phật tử tới chùa để cúng giàng. Nhiều ít thì vẫn có người mang đến để cúng giàng, thế mới có duy trì được cuộc sống tối thiểu, ăn mặc để nuôi thân, để tu hành. Còn Phật tử tại gia chúng ta nếu không đi làm thì ai mang đến để cúng giàng chúng ta? Không có. Cho nên vì vậy mà cái giới Bồ Tát tại gia Đức Phật tuyên thuyết cho các Phật tử thọ bồ giới Bồ Tát tại gia chỉ có 6 giới trọng, 28 giới khinh thôi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Nếu mà nơi nào mà truyền 10 giới trọng và 48 giới khinh cho chúng ta là sai đấy. Sai về căn bản của luật. Chúng ta phải xem xét lại. Đặc biệt là các vị phát tâm Bồ Đề, phát nguyện tu hành tinh tiến, nguyện là chỉ trai giữ giới, không dừng lại ở năm giới, không dừng lại ở 10 điều thiện, mà các vị còn muốn phát Bồ Đề Tâm để hành Bồ Tát Đạo nữa, nhưng mà phải làm cho nó đúng. Nếu mà thọ sai, làm sai pháp có khi còn tội nữa. Vì có những giới ở trong Kinh Phạm Võng, Bồ Tát giới tại gia, chúng ta thọ một cái là chúng ta sai rồi, chúng ta không thể giữ được. Đó, không thể giữ được. Đấy, ví dụ như là cái giới mà không được chất chứa đồ ăn dư thừa chẳng hạn, không được ăn những đồ ăn dư thừa chẳng hạn, vân vân. Cái đó là không chất chứa đồ ăn, không được cất đồ ăn dư thừa, không ăn đồ ăn dư thừa thì ấy, ở ngoài đời chúng ta làm sao? Cái đấy khó lắm. Rồi còn một số những giới điều trong đó nữa. Cho nên tiện đây cũng nói luôn, để các Phật tử chúng ta phát Bồ Đề Tâm tu hành tinh tiến, nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia thì phải thọ cho nó đúng. Ở trong đạo tràng chúng ta, thầy cũng đã dịch ra cái bộ giới Bồ Tát tại gia cho các Phật tử chúng ta đọc tụng này. Dịch thôi nha, chứ không phải là được phép là gọi là tự bịa ra đâu. Giới luật là ngoài Đức Phật ra không có ai được tự thêm vào, cũng không được tự bớt đi. Riêng giới luật không được thêm vào một chữ, không được bớt đi một chữ. Thêm vào cũng không được, mà bớt đi cũng không được. Có nghĩa là đã giới luật là phải giữ nguyên bản chính, chỉ có phiên âm hoặc là phiên dịch nghĩa ra thôi thì được. Đấy. Cho nên đạo tràng chúng ta, thầy cũng đã dịch nghĩa ra cái bộ giới bản cho các vị phát Bồ Đề Tâm thọ giới Bồ Tát tại gia rồi đó. Có 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi. Các quý vị ra Tết hết dịch, nếu ai chưa có thể lên một thỉnh về để mình thọ trì đọc tụng một tháng đôi tuần, đó vào ngày 14 và 30. Chúng ta cùng những người thọ Bồ Tát giới tại gia phải học cho đúng và phải tu cho nó đúng pháp thì chúng ta mới có công đức. Còn tu sai thì có khi càng tu nghiệp nó càng phá ra mình, gọi là đổ nghiệp đó, thì càng nguy hiểm thêm. Cho nên tiện đây cũng nói luôn như vậy với những Phật tử học tinh tiến, để sau này chúng ta phát tâm, chúng ta nếu có thọ hoặc đã thọ, nếu có thọ thì thọ cho đúng, còn thọ rồi sai thì chúng ta cũng nên thọ lại cho nó chuẩn, phát nguyện thọ lại cho nó chuẩn. Đây là về tiện đây nói luôn. Cho nên ở đây đang nói gì? Về tham. Thứ hai là sân. Đấy, chúng ta phải dựa trên căn bản những lời dạy của Phật Tổ, tức là của Đức Phật và của Chư Tổ đó, để giảm bớt cái sự sân hận của chúng ta đi. Có một số Phật tử lên bạch với chúng tôi là gì? Bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay, con rất là chăm chỉ, mỗi ngày con tụng hết một bộ kinh Địa Tạng của thầy dịch, thầy hội tập. Nhưng tại làm sao mà con không biết làm sao mà con vẫn sân thế? Con không hiểu tại sao mà con vẫn sân thế? Thế tôi cười, tôi mới bảo rằng á, mỗi ngày Phật tử tụng hết một bộ kinh Địa Tạng mà chẳng hiểu là Phật dạy cái gì cả, chẳng biết là Phật dạy cái gì cả, thì tụng kinh như thế cũng chỉ có một chút công đức, phúc báo nhân thiên nho nhỏ mà thôi. Còn để cầu đạo giải thoát á, tụng kinh như thế thì khó lắm đấy. Thế Phật tử bảo rằng, bạch thầy, con rất là gì, rất là từ bi, nhưng mà không hiểu tại sao lúc đó nó cứ nổi sân lên. Rất là từ bi mà không hiểu làm sao lúc đó nó cứ nổi sân lên. Rất từ bi nhưng mà không hiểu tại sao cứ nổi sân lên, khổ lắm. đấy gọi là đọc kinh như cái đài cassette mà thôi, đọc kinh như con vẹt đó mà thôi, tức là học đọc như là con vẹt đó mà, đọc như cái máy cassette đó, ghi âm đó mà. Chứ đọc kinh như thế mà bị thì để kinh chuyển đấy thì nguy hiểm. Học kinh mình phải chuyển được kinh. Đức Phật dạy chúng ta này, ở trong kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh, muốn cho chúng ta bớt sân hận đối với ông bà, đối với bố mẹ, đối với người nhiều tuổi hơn chúng ta. Chúng ta coi đó là bố mẹ mình đi, coi đó là ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp đi. Tất cả những người nhiều tuổi hơn mình hãy coi đó là đối tượng để cho chúng ta báo hiếu, như là ông bà, cha mẹ. Thì chúng ta quán tưởng đây là những người mà chúng ta phải kính trọng, phải lo để báo hiếu, tri ân và báo ân, không có được sân hận, nóng nảy hay coi thường những người, những đối tượng mà chúng ta phải gì? Phải tri ân và báo ân, phải cung kính, tôn trọng và báo hiếu, vân vân. Chúng ta quán tưởng như thế, chúng ta thực hành như vậy, lâu ngày chảy tháng thì cái tâm sân hận tự nhiên biến mất, và cái tâm cung kính, tôn trọng những người lớn tuổi hơn chúng ta dần dần nó sinh ra. Vì chúng ta coi những người lớn tuổi hơn chúng ta là ông bà, là cha mẹ của mình, thì dần dần mình sẽ không dám khởi cái gì, cái sân tâm với họ nữa. Còn đối với ngang tuổi với chúng ta quán tưởng đây như là gì? Là những bạn hiền, những bạn pháp có thể tác thành cho chúng ta trên con đường học đạo. Cho nên khi họ góp ý với mình cảm ơn để hoan hỉ. Mà thậm chí là khi thấy cái lỗi của người, chúng ta hay quán tưởng đây là gì? Là như là các vị Bồ Tát. Bạn ta như là chính là các vị Bồ Tát thể hiện những cái lỗi lầm ấy, thể hiện những cái nghịch hạnh ấy, để gì? Hướng dẫn cho mình ở trên con đường đạo đừng bao giờ phạm những sai lầm ấy. Phạm sai lầm ấy sẽ bị đau khổ, phạm sai lầm ấy sẽ gì? Sẽ bị phiền não, phạm sai lầm ấy có thể khiến cho gia đình tan nát, vân vân và vân vân. Đó. Đối với những người ít tuổi hơn chúng ta coi như gì? Như con cháu, như các em của mình, để mà dạy dỗ, để mà bảo ban, coi những đối tượng ấy để cho chúng ta gì? Hành Bồ Tát Đạo, giúp đỡ mọi người, nhờ vào cái công đức giúp đỡ mọi người hành Bồ Tát Đạo ấy mà chúng ta sớm thành tựu được cái đại nguyện của mình. Đó là gì? Đó là sớm được thành Phật, sớm được vãng sinh Tây Phương, sớm được thành Phật, vân vân. Đó. Đây cũng là một cái cách để cho chúng ta gì? Chúng ta thực tập quán pháp trong khi chúng ta thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật đã tuyên thuyết. Đấy, muốn diệt trừ cái tâm sân hận, chúng ta nên tập quán như thế. Thậm chí là khi mà có những cái chướng, tức là cái việc chướng nó đến với chúng ta, cái chướng duyên, cái sự chướng đến với chúng ta, như họ đổ oan cho mình, họ chửi mắng mình, thậm chí là gì? Họ đánh đập mình, vân vân. Lúc đó hãy nương theo lời Phật dạy, lời tổ giảng, lời các quý thầy sách tấn chúng ta, để mà gì? Để mà an nhẫn đi. Trong sáu pháp tu hành của các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát thì có một pháp gọi là nhẫn nhục ba la mật. Pháp thứ ba trong sáu pháp tu của các vị Bồ Tát đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Thì pháp thứ ba Đức Phật tuyên thuyết cho các vị hành Bồ Tát đạo phải tu, đó chính là gì? Là nhẫn nhục ba la mật. Tại sao Đức Phật không nói là nhẫn chịu ba la mật, mà Đức Phật Phật gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Tức là chúng ta phải nhẫn, tức là nhịn đấy. Chúng ta phải nhịn được những cái lời chửi mắng, xỉ vả, thậm chí là đánh đập mình. Tức là gì? Chúng ta phải chịu nhục được đó. Người ta hạ bệ mình, người ta xỉ vả mình, người ta xỉ nhục mình, vân vân. Chúng ta đều phải nhẫn chịu. Thậm chí người ta chửi mình, đánh mình, nếu tu đến cao như Ngài Mục Kiền Liên, thậm chí người ta giết Ngài, Ngài cũng ngồi an nhiên ở trong thiền định để cho người ta giết. Vì Ngài biết rằng gì? Đây chính là tiền khiên kiếp trước còn dư báo lại. Cho nên nay Ngài hoan hỷ vui vẻ trả nốt đi cái tấm thân này cho nó đi là xong. Hay là nhẫn nhục tiên nhân, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Đó, bị một vị vua, vị cắt tay, vị ấy chặt chân chặt tay và giết chết vị nhẫn nhục tiên nhân đấy. Nhưng vị nhẫn nhục tiên nhân đấy vẫn không khởi một niệm tâm oán giận, thậm chí lại còn gì? Còn phát nguyện rằng bao giờ tôi thành Phật, tôi sẽ gì? Độ cho ông trước. Và cái hậu thân của ông vua đó chính là gì? Ngài A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả. Tức là nhóm anh em năm Kiều Trần Như đó, thì Kiều Trần Như chính là vị vua ấy. Còn á, hậu thân của nhẫn nhục tiên nhân đó chính là gì? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đấy. Cho nên chúng ta thấy chư Bồ Tát do thực hành trọn vẹn được hạnh nhẫn nhục ba la mật, cho nên sớm thành tựu quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là sớm được thành Phật. Cho nên chúng ta mỗi khi có những người họ mang những cái điều vu oan giá họa, chửi bới, đánh đập, thậm chí là muốn giết mình, mình hãy ăn chú trong câu Phật hiệu A Di Đà. Hành giả tu tập pháp môn tịnh độ của chúng ta có một cái phương pháp tu tập, có một cái phương tiện thiện xảo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta, vừa có công đức lại vừa có thể tiêu trừ được những cái lòng sân hận nóng nảy vậy. Đó là sao? Chúng tôi cũng giới thiệu nhiều với các quý vị rồi đấy. Khi người ta chửi mình, đáng lẽ thì người không tu thì chúng ta cãi, đứng rồi cãi như tay đôi với họ, thậm chí là đánh nhau với họ. Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta gì? Chúng ta A-di-đà Phật. Họ chửi mình A-di-đà Phật. Họ mắng mình cũng A-di-đà Phật. Mà thậm chí mà các Phật tử chúng ta mà tu đến cái nỗi là họ đến đánh mình cũng gì? Cũng A-di-đà Phật á. Mà thậm chí mà tu đến cái mức độ cao như là nhẫn nhục tiên nhân, hoặc là như Ngài Mục Kiền Liên á, họ vung đao á, dương súng á, dương cung á, dương giáo họ, phi họ, bắn họ, giết mình á, mình cũng gì? Cũng A-di-đà Phật được. Thì đảm bảo với các quý vị, các quý vị sắp thành tựu cái hạnh nguyện á, hành Bồ Tát đạo của mình rồi đấy. Xin chúc mừng các quý vị là các vị gì? Đã chuẩn bị được thành Phật rồi đấy. Tất nhiên là khó. Các Phật tử nói là khó lắm thầy ạ. Đương nhiên là khó rồi. Không khó thì cứ vài năm là một vị Phật xuất hiện à. Hoặc là vài năm lại một vị Bồ Tát xuất hiện, hoặc là mỗi một ngày xuất hiện vài chục, vài trăm, vài ngàn vị Bồ Tát ở nhân gian này. Đâu phải dễ đâu. Gọi là tu cầu đạo giải thoát là ngược dòng sinh tử cơ mà các quý vị. Đi ngược với dòng sông sinh tử cơ mà các quý vị. Thuận theo dòng sông á, bơi thuyền thì dễ, nhưng ngược ngược theo dòng sông á, mà bơi á, thuyền lên á, trên á, đầu gành á, đỉnh thác, lên á, trên á, đầu nguồn của thượng nguồn á, đầu nguồn của con sông á, thì đâu phải là dễ đâu. Khó đấy các quý vị. Cho nên trong nhà Phật mà chúng ta nói là người tu hành giống như người chèo thuyền vượt qua, bơi ngược vượt qua con sông sinh tử để đến cái gì? Cái đích giác ngộ, giải thoát, đó chính là gì? Là Niết Bàn vậy. Cảnh giới Niết Bàn của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng vậy. Đấy, chúng ta thấy. Thế đấy. Cho nên các có Phật tử nói rằng bạch thầy khó lắm. Bảo khó thì chúng ta mới phải tu. Chứ tu trong nhà Phật là có nghĩa là gì? Chứ tu có nghĩa là sửa. Sửa gì? Sửa những thói quen. Sửa những thói hư tật xấu. Sửa những cái gì? Cái tâm sân hận nóng nảy và si mê của chúng ta. Để trở thành cái gì? Cái tâm là gì? Không sân hận, không nóng nảy và không si mê vậy. Không tham lam vậy. Đó. Đấy. Các quý vị thấy. Cho nên ấy, không phải là dễ đâu. Nhưng nếu chúng ta nhất tâm tu hành, nhất tâm sửa chữa những lỗi lầm của mình, mong được thoát ly sinh tử trong một đời, thì bất cứ chuyện gì đến, chúng ta hãy gì? Hãy an yên để mà gì? A-di-đà Phật. Hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật. Người ta đến, người ta sỉ nhục mình, chửi bới mình, thậm chí là đánh đập mình, vu oan giáo họa cho mình, mình vẫn cứ an yên A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Thậm chí mà tức quá mà. Có một vài bài giảng ở trên nhà Pháp hội thầy giới thiệu cho chúng ta rồi. Tức quá mà. Thì làm sao? Tức quá thì cầm lấy cốc nước hay là cầm lấy chai nước đến chúng ta thì nó vướng vướng cho cổ họng đó mà. Ức quá, người ta vu oan giáo họa cho mình, ức quá thì thôi. Mình có làm cái điều đó đâu mà người ta cứ nói mình làm cái điều đó. Mình có cái tội đó đâu, người ta cứ bảo mình có cái tội đó. Mình có cái lỗi đó đâu, người ta cứ bảo mình có cái lỗi đó. Mình có làm cái việc xấu đó đâu mà người ta cứ bảo mình làm cái việc xấu đó. Vân vân và vân vân. Ức quá. Nghẹn ở nơi cổ này này. Cái người mà tức quá thường nó nghẹn có một cái gì, nó có cục cục ở ngay cổ họng này các quý vị này. Ngay chỗ yết hầu này này. Tức là nơi cổ họng này. Ở trên ngược lên nghe nó ức ức. Nuốt nước miếng vào, cứ nghe nó tức tức, nó khó chịu ở chỗ đó, nó vướng vướng ở chỗ đó, lại khó thở nữa. Thì lúc đó thì múc một cái, rót lại một cốc nước, hay một cái gì đó chúng ta thì, chúng ta đưa lên trước mặt chúng ta niệm như thế này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta nhất tâm niệm Phật như thế, mà chúng ta quán tưởng gì, mỗi một câu niệm Phật đó thì cái công đức, năng lượng từ bi của Đức Từ Phụ A Di Đà và mười phương thế giới phóng đại quang minh để chiếu rót vào trong cái cốc nước này, biến cái cốc nước này thành cái cốc nước gì? Cốc nước cam lộ. Biến thành cốc nước cam lộ. Và biến từ cốc nước cam lộ đó chúng ta gì? Chúng ta niệm Phật vào đó rồi chúng ta uống vào chúng ta gì? Lấy cái nước cam lộ đó để tiêu trừ đi những cái vướng mắc, tiêu trừ đi những cái phiền não, tiêu trừ đi những khổ đau, tiêu trừ đi những cái nỗi gì? Cái nỗi oan khuất mà người ta đem đến cho mình. Đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như này, và chúng ta thì uống. Hết rồi, mát quá. Thế là hết phiền não. Thế là hết tức tối. Thế là hết rồi. Thế là hết khổ đau. Và chúng ta thì muốn về được Tây Phương, muốn thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề, chính đẳng chính giác một kiếp không xa, thì nên thực hiện như vậy. Các vị biết chúng tôi trong cuộc sống này cũng nhiều nỗi oan khuất lắm chứ, nhiều nỗi bất bình lắm chứ. Thực sự là lắm khi mà cũng thấy chán nản lắm, cũng thấy là muốn là thôi bỏ mặc sự đời để lên núi để làm một cái cốc cái am nhỏ nhỏ để bỏ đi tất cả để chỉ một câu A Di Đà Phật để một đời vãng sinh thôi. Đôi lúc chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy các quý vị, bất chợt cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà xong ấy đọc kinh Phật lại nhớ đến cái hạnh nguyện của Phật dạy chúng ta, Đó chính là gì? Đó chính là bố thí ba la mật. Bố thí thì có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì chúng tôi không có rồi. Pháp thí mình cũng có một chút nhân duyên. Chắc là do nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát đạo. Cho nên đời nay kiếp này mình cũng có một chút hiểu biết một chút về giáo pháp của Đức Phật. Cũng có một chút cái nhân duyên về hóa độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người. Vậy mà nay chẳng tận dụng cái thời gian còn trẻ còn khỏe này để mà thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, trên báo Phật ân, dưới giúp mọi người. Nếu chẳng làm được cái điều này thì quả thật là một đời trôi đi nó cũng luống uổng vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài còn phát đại nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật cơ mà. Có nghĩa là chúng sinh chưa độ tận á, chưa chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề tức là chưa chứng thành Phật quả đó. Địa ngục vị không tức là địa ngục chưa chống không. Tức là còn bất cứ một chúng sinh nào ở trong đó đó, thì Ngài gì? Ngài thề không thành chính giác. Tức là cũng thề gì? Thề không thành Phật, tức là chưa thành Phật đó. Chúng ta thấy không? Nay chúng ta học kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng 3-4 năm nay rồi. Người học, người giảng là chúng tôi, người học là các Phật tử có duyên với chúng tôi. Vậy mà mình giảng cho các Phật tử là phát Bồ Đề tâm, mà mình vừa gặp khó gặp khổ một chút, mình đã muốn chạy trốn, đã muốn lánh đời để mình đi tu cho một mình rồi, thì để cầu giải thoát, cầu vãng sinh, để mặc cho chúng sinh lang thang khổ cực, thì mình có xứng đáng là đệ tử Phật không? Mình có phải là Bồ Tát đã phát nguyện đi vào đời để độ sinh chưa? Ôi giời, đấy. Đôi khi tự chúng tôi cũng phải chiến đấu với gì? Với cái suy nghĩ đó. Thực sự với các quý vị như vậy, đôi khi chúng tôi cũng phải tự chiến đấu, hay là thôi bỏ hết tất cả rồi mà lên rừng lên núi làm cái am cái cốc nho nhỏ để niệm Phật, để cầu vãng sinh thôi, hoặc là đới nghiệp vãng sinh thôi. Sống trong cái cuộc đời này nó đôi khi nó bội bạc lắm, lắm lúc nó trái ngang lắm. Nhưng mà đọc những câu chuyện và nghe những cái tiểu sử của các vị tôn túc, các vị trưởng lão tu tập đó, như là đặc biệt là Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, hoặc là đặc biệt là Ngài Thượng Nhân Tuyên Hóa, hoặc là Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Việt Nam chúng ta như là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, hoặc Đệ Nhị Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, chúng ta mới thấy rằng tất cả chư Bồ Tát, các vị Tổ Sư, các ngài thành tựu được cái đại nguyện độ sinh như vậy cũng đều từ xuất phát từ cái sự không ngại khó ngại khổ, lăn xả vào đời để giáo hóa độ sinh vậy. Chúng ta thấy đặc biệt như Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, như là Ngài Thượng Nhân Tuyên Hóa, như là Ngài Hòa Thượng Chí Tịnh, như là Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm của Việt Nam chúng ta, vân vân. Rồi còn nhiều, rất nhiều các bậc tông sư, các bậc tổ sư ở Ấn Độ, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Tây Tạng, ở Triều Tiên, ở Nhật Bản, ở Thái Lan, ở một số các quốc gia, kể cả Phật giáo, Nam Tông và Phật giáo, Bắc Tông, đều có những bậc chân sư tinh tiến tu hành vào đời không ngại khó ngại khổ để giáo hóa phổ độ chúng sinh như vậy. Cho nên lắm khi mình thấy nản thì lại nghĩ đến các tổ, lại thấy rằng là gì, mình đã vất vả gì đâu so với các tổ đâu. Các cụ ngày xưa xuất ra thực hành Bồ Tát đạo đi vào đời để giáo hóa độ sinh khổ 10, bây giờ mình chưa khổ 1, thậm chí là khổ chưa bằng 1/10 các cụ, chưa bằng 10% các tổ ngày xưa. Vậy mà mình đã ngại khó ngại khổ rồi thì là bao giờ cho được thành Phật? Đấy, ngại khó ngại khổ thì bao giờ cho được thành Phật? Nếu chỉ tu cho bản thân mình thôi các quý vị á, đã khó rồi, nhưng mà tu cho mọi người nữa thì lại càng khó hơn. Cho nên á, chúng ta thấy là các vị Bồ Tát á, các ngài phát đại Bồ Đề Tâm để tu hành, các ngài thường lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, thường lấy nỗi khổ của chúng sinh là chỗ lo của mình. Chúng ta thấy Bồ Tát thì phải lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi khổ chúng sinh là nỗi lo của mình. Lo để làm gì? Lo để mà tìm cách để mà cứu độ, giúp đỡ cho những chúng sinh bớt khổ và hết khổ. Thậm chí là gì? Chúng ta có thể thay chúng sinh để phát nguyện để chịu khổ thay cho họ. Điều này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và vô số các Đức Phật đời quá khứ đã làm được. Các Đức Phật hiện tại cũng đã làm được và các Đức Phật tương lai cũng sẽ làm được. Còn chúng ta có phải là Phật tương lai hay không thì còn phải xem xét. Nếu chúng ta làm được thì chúng ta cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Nếu mà không làm được điều đó thì không biết bao giờ chúng ta thì thành Phật được các quý vị. Mạng người vô thường, mau như nước dốc. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào mà không thở ra được nữa thì có nghĩa rằng chúng ta đã chấm dứt một gì? Một kiếp người. Đấy, hít vào mà thở ra, hít vào mà còn thở ra được á thì chúng ta chưa chấm dứt một kiếp người. Nhưng hít vào mà không thở ra được, hoặc có thở ra mà không hít vào được thì một kiếp người đã qua đi. Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Mạng người chỉ trong một hơi thở là như thế. Cho nên nay chúng ta không biết tận dụng để tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, vân vân. Đặc biệt là gì? Hành giả tu theo tịnh độ chúng ta, nếu không dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà chỉ niệm thường xuyên, đem những công đức ấy để sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, hồi hướng công đức, cầu đới nghiệp vãng sinh, hoặc biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì quả thật là phí cả một đời. Vậy chúng ta xem, chúng ta nghĩ như thế, quán như thế, tưởng như thế thì còn đâu thời gian để mà để cho sân giận nó lấn chiếm gì thời gian, lấn chiếm mà cuộc đời của chúng ta nữa. Đấy, nên như thế. Cứ sân lên á, điều gì sân lên chúng ta cứ niệm Phật là một tí là nó hết thôi. Vì niệm Phật là gì? Giống như nước cam lồ có thể rửa sạch chứ. Và cuốn trôi tất cả những tham sân si phiền não ấy. Các vị cứ tin lời chúng tôi đi, điều gì tham nó nổi lên, các vị cứ nhất tâm để niệm Phật, một chút lòng tham ấy thì sẽ hết. Tâm sân nó nổi lên, các vị gì cứ nhất tâm thì A-di-đà-phật, 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 một tí thì cái lòng sân nó thì cũng tự nhiên nó không cánh mà bay. Tham sân hết thì trí tuệ của chúng ta dần dần sẽ sinh ra. Do công đức tu nhân tích đức, chỉ trai giữ giới, làm các việc thiện, đặc biệt là gì, là công đức chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên quang minh công đức trí tuệ chúng ta tự nhiên dần dần sẽ khai phát, tự nhiên sẽ sinh ra. Cũng giống như người đi đào đãi vàng ở trong đất mà, chúng ta thấy là không có mấy người mà tự nhiên đi trên đất mà nhặt được vàng đâu nhé. Vì để vàng nó nhô ra khỏi mặt đất thì rất là hiếm. Vàng ở trong đất, vàng ở trong quặng. Nếu chúng ta muốn đào được vàng thì tất nhiên là ở chúng ta phải biết ở nơi đó là có gì, có vàng, có gì, có quặng ở trong đó rồi, có quặng vàng rồi, có vàng trong đó rồi. Chúng ta đến đó chúng ta đào, đào đến cái tầng gì mà chúng ta thấy có cát, có sỏi, có gióng, rồi có phấn, có bụi, có mạt ở trong đó, chúng ta lấy lên chúng ta đãi thử. Đãi thử là sao? Chúng ta cho cái máng gỗ hoặc máng sắt, chúng ta gì, chúng ta dùng tay chúng ta gì? Chúng ta bóp chúng ta, rồi cào cào, bao giờ cho gì, nó do cái sự tác động giữa gì? Tay chúng ta cào đất vun qua vun lại đó, thì cái đất gì nó gặp nước, nó bở ra thì chúng ta cứ làm mãi như vậy thì gì? Cái đất nó bở ra, nó không còn đất nữa, đất gì biến thành nước, hòa chung vào dòng nước, từ nước trong nó thành nước đục đó, và gì? Nó trôi đi, khi chỉ còn lại gì? Là đá. Lúc đầu là có đất và đá, rồi cát sỏi và vàng, quặng vàng ở trong gì, ở trong cái đất đấy. Nhưng bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta gì, loại khỏi đất đã. Chúng ta dùng tay chúng ta cào chúng ta bới, hoặc dùng các vật chúng ta cào chúng ta bới, cộng thêm gì, nước xối vào, hoặc để dưới nước chúng ta bòn chúng ta đãi đó, thì đất gì tan đi và hết đi, chỉ còn lại đá, sỏi, rồi phấn và quặng và vàng mà thôi. Thì bây giờ đầu tiên là bỏ hết đất đi rồi nha. Bây giờ thì gì? Đãi. Đến cái giai đoạn tiếp theo, sau khi bòn cho đất nó nát và đất nó gì, nó hết rồi, chỉ còn cát, đá, phấn và quặng vàng ở trong đó, thì chúng ta đến gì? Đãi. Đãi làm sao? Đãi cũng phải học. Không có ai tự nhiên là cầm cái máng đáy vàng mà có thể là làm được đâu. Đáy thì người ta gì, người ta lắc lắc, vàng nó nặng hơn cát sỏi, thì vàng nó gì, nó nặng, nó lặn xuống dưới cái đáy máng gỗ hoặc đáy máng sắt, thì cái phần trên tay nó khéo nó lắc lắc, như máng tròn thì họ khéo cái lắc lắc thế này, thì lắc lắc là theo quán tính của nước, thì cái sỏi to đi ra trước, sỏi nhỏ đi ra sau, cát nhỏ đi ra sau, và gì, cái phấn và cái gì, cái quặng cũng đi ra sau. Đó, như vậy chúng ta cứ đãi dần, càng về sau thì lắc càng nhẹ, càng khẽ, càng khéo tay, không có gì, vàng nó cũng bay ra mất. Đấy, thì sau đó thì khi mà còn lại một chút cái gì, cái phấn và cái mạt và cái quặng nó nặng, nó lắng xuống dưới, thì lúc đó mình mới khẽ khẽ, mình mới gõ gõ vào cái thành của cái máng đáy vàng ấy, tục 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 tục, lại cho nước vào, lại lắc, cho nước vào, lại lắc. Khi nó chảy phấn ra và có vàng thì chúng ta nhìn thấy vàng ở trên gì, ở trên cái phần trên. Chúng ta gõ cho nước vào thì cái cát, cái sỏi nó chạy xuống, còn vàng thì nó nặng, cho nên chúng ta gõ tục 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 thì cái vàng nó chạy ngược cái máng. Đó là kinh nghiệm của người gì, đi đào đãi vàng. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng tu hành cũng giống như người đi đi đào đãi vàng ấy, đâu có phải là cứ đi vào trong rừng, trong núi, vào trong thì trong đây, trong đồi, trong núi là bốc xuống là lấy vàng được đâu, không dễ đâu các quý vị. Đó, tu hành để thành tựu được cái hạnh nguyện của chúng ta cũng như thế, mà còn thậm chí còn khó hơn thế. Đấy, vì vậy á, có Phật tử bảo thầy rằng: thầy ơi, con tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay rồi, tại sao con vẫn sân thế? Sân chẳng qua là do chúng ta gì, chưa thực sự tu hành theo kinh Địa Tạng, chưa thực sự làm theo lời Phật dạy, chưa thực sự để gì, để hướng tâm vào trong, để chuyển hóa, phá mê khai ngộ, chúng ta chưa thực sự. Đó, nghe pháp, tụng kinh, trì chú mà không thực sự chú trọng để thay tâm đổi tính, để tu sửa những thói hư tật xấu của mình, để chuyển thành những cái tâm từ bi hỷ xả thì khó lắm đấy. Cho nên vì sao mà chúng ta thấy những người niệm Phật nhiều á, niệm Phật nhất tâm á, họ diệt trừ được những cái tâm ngã mạn tham sân si là như thế. Vì cả ngày họ chỉ có niệm Phật thôi. Ví dụ như Ấn Tổ, ngài mấy chục năm ở trên Phổ Đà Sơn, đóng cửa 16 năm không tiếp xúc với người ngoài, chỉ có ở trong cái thất nhỏ để nghiên cứu Tam Tạng và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi. 16 năm các quý vị nhé. 16 năm không tiếp xúc với thế nhân, chỉ chuyên nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển và một câu Phật hiệu A Di Đà giữ ở trên môi mình thôi. Lúc nào mà không nghiên cứu kinh luật luận đó thì liền là niệm Phật. 16 năm như thế. Rồi Sơ Tổ Tịnh Độ Tông là ngài Tuệ Viễn Đại Sư, hơn 30 năm chưa bước chân xuống khỏi núi Lư Sơn, ở trên đó chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà thôi. Thực sự đọc những cái giai thoại lịch sử về nhân tu của các tổ, đôi khi xin thưa các quý vị, tôi cũng muốn buông đi tất cả để làm một cái điều gì đó nó tương tự, nó giống như các ngài, nhưng không biết là sau này có làm được không. Nếu mà tôi muốn là một đời được giải thoát, một đời được vãng sinh ấy, hoặc ít nhất cũng được đới nghiệp vãng sinh, thì chắc chắn phải làm được cái điều đó. Sơ Tổ hơn 30 năm, Tổ Thập Tam Ấn Quang Đại Sư thì 16 năm, hơn 16 năm. Mình thì ít nhất cũng phải làm lấy được 3 năm hoặc 5 năm, 6 năm chứ. Nếu mà chả làm được thế thì khó lắm đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là chư Phật Bồ Tát cũng sẽ xoay đường chỉ lối cho tôi. Vì chúng tôi làm cái gì thì cũng cầu Phật Bồ Tát chỉ dẫn cho. Tự cảm thấy mình là gì? Trí tuệ kém, công đức kém, gọi là phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên làm cái gì cũng phải cầu Phật Bồ Tát chỉ dẫn cho, gia trì cho. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả những cái việc làm của tôi từ khi xuất gia đến nay gần như là đều có cái, gần như là tôi nghĩ là gần như là có cái sự sắp đặt của chư Phật Bồ Tát. Làm cái gì cũng vậy, đến một giai đoạn nhất định nào đó thì tự nhiên xảy ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia một cái thì chư Phật Bồ Tát lại sắp xếp cho mình làm một cái việc khác. Và mỗi việc thì lại thấy càng ngày nó lại càng tốt lên. Đấy là từ trước đến nay như thế, còn từ nay về sau thì không biết như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là mình cứ có giữ được chọn cái niềm tin vào chư Phật Bồ Tát, cầu các ngài chứng minh gia hộ gia trì cho, thì chắc chắn các ngài không bỏ rơi chúng ta đâu. Vì thời mạt pháp này, nếu chúng ta mà không có sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, chúng ta dễ lạc đường tả lắm. Ngài Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không ngài dạy như vậy. Thời mạt pháp này chúng ta bỏ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát đi, chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Cho nên cần phải có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Giống như đứa trẻ nhỏ cần phải có bố mẹ hoặc là người thân người lớn đi bên cạnh để bảo vệ cho mình vậy. Bao giờ chúng ta lớn lên rồi, chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta mới đi được một mình. Đó. Cho nên ở trong cái thời mạt này, pháp nhược ma cường, tu hành rất khó. Nếu chúng ta không nương vào công đức, nguyện lực của chư Phật Bồ Tát thì chúng ta rất dễ bị ma nghiệp, rồi thiên ma nó lôi chúng ta đi vào con đường tà đạo vậy, rất nguy hiểm. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ là thôi, cứ tùy duyên, cứ làm bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình với Phật Pháp, với chúng sinh. Một lúc nào đó thấy chư Phật Bồ Tát dẫn dắt chỉ cho mình con đường nào thì mình lại đi con đường đó, thấy chẳng nặng nề cái gì. Tôi thì có một cái này, một cái điểm là buông cái gì rất là nhanh. Bảo buông là buông rất là nhanh. Buông từ ở ngoài vào trong, buông từ trong ra ngoài. À, ném xuống một cái là ném ngay được, không có nặng nề cái gì cả. Cũng được một cái may lại như thế. Tất nhiên cái may này không phải tự nhiên mà có. Mà theo như nhân quả Đức Phật nói cũng phải nhiều đời nhiều kiếp thực hành rồi, thực hiện rồi thì mới được như thế, chứ không phải một sớm một chiều đâu. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn phải tu và phải sửa. Mấy năm tụng kinh Địa Tạng như Phật tử đến hỏi tôi không diệt trừ được cái lòng sân. Bây giờ nghe chúng tôi mách chúng tôi chỉ dẫn chúng tôi giảng thấy đúng thì các vị cũng phải cố gắng hoan hỷ niệm Phật cho thật nhiều thì cái lòng tham và sân si chúng ta tự nhiên dần dần nó sẽ giảm bớt đi thôi. Giống như cốc nước này, ví dụ cốc nước này là cốc nước gì bẩn, được rót lên hay được múc lên từ gì chiếc ở từ trong cái ao hoặc cái hồ hoặc cái hay con sông gì bị ô nhiễm, bị bẩn, vân vân, không thể uống được ngay. Nhưng nếu chúng ta gì chịu thương chịu khó, chúng ta gì chăm chỉ, chúng ta lấy vải, chúng ta ngăn thành vài lớp, chúng ta lọc cái nước này, lọc dần, lọc đi, lọc lại, lọc gì, tái lọc hồi, lọc nhiều lần nữa thì cái nước bẩn này cũng sẽ thành nước trong. Đấy, người tu hành chúng ta phải dùng một cái ý chí tinh tiến, nguyện lực tinh tiến, hành động tinh tiến như vậy, và dùng một cái tâm gì, tâm niệm bền chắc, không thoái chuyển như thế, thì mới có thể lay chuyển được những nghiệp xấu ác trở thành nghiệp thiện lành, tốt đẹp vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta nói, đang nói về lời Đức Pháp Tạng Tỳ Khiêu, ngài phát nguyện với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là gì? Ngài phát nguyện tu hành cho tới khi thành Phật, dứt bỏ các gốc khổ. Thì thầy đang giảng về nguồn gốc của khổ đó chính là gì? Là tham lam, là sân hận và gì là si mê. Đó, tức là ngu si đó. Chúng ta học, chúng ta tu có hết si không? Tôi đảm bảo với các vị, dần dần si sẽ hết. Tôi thường nói với các quý vị, tôi chính là gì? Một bằng chứng cho tất cả chúng ta là những người học Phật. Ngày xưa tôi còn trẻ, tôi học rất là dốt. Đúng không? 6 năm tôi lên được có 3 lớp, nhưng mà lên lần thứ 2, tức là lên năm lớp 4 lần thứ 2, các thầy cô giáo còn phải họp lên họp xuống để xét, để xem có cho lên lớp hay không. Xét lên xét lại thì may mà gì? Cái gọi là cô Nga, cô đó là cô phụ trách lớp của tôi, gọi là cô đấy phụ trách lớp, gọi là cái gì nhỉ? Gọi cái gì, không phải hiệu trưởng cái gì ấy, tự nhiên đang lại quên. Đấy, cô gọi cái tên là cô Nga. Cô đứng lên, cô ấy bảo vệ, cô nói là tuy cái chú này nó học, tuy cái em này nó học kém, nhưng mà được một cái là gì? Lao động rất là chăm. Đó. Lao động rất là chăm. Trong những ngày đi lao động tập thể và lao động quét sân trường hay là làm cỏ làm giả, chú này là em này em rất là chăm. Học thì dốt nhưng mà làm thì rất là chăm. Làm hết mình thì thôi. Làm hết mình. Cho nên là xét xem, nếu mà xét ra thì ở cái điểm về lao động á thì có thể là được, nếu mà đúng ra thì có thể nâng được 1 đến 2 điểm. Cho nên nếu mà được nâng được 1 đến 2 điểm về lao động á thì cũng có thể xét cho lên lớp được vậy. Đấy. Cô chủ nhiệm. Nhớ rồi, cô chủ nhiệm. Cô Nga. Tôi nhớ mãi cái năm học năm thứ 6, tức là năm học lớp 4 lần thứ 2, cô Nga cô làm chủ nhiệm lớp của chúng tôi. Đấy. Cho nên á, chúng tôi ngày xưa mới xuất gia tu hành, có thể nói là rất là dốt. Dốt đặc can mai, dốt dài can thuổng, gọi là dốt toàn tập, dốt từ tập 1 cho đến gì, cho đến tập mấy gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng có nghĩa là rất là dốt. Nhưng sau này mình biết là mình dốt, biết là mình ngu, biết là mình kém, cho nên ráng để học, ráng để tu. Vì vậy mà dần dần cái tâm ngu si dốt nát trước đây nó nhường một phần nào đó cho cái trí tuệ, cho quang minh, cho công đức thì nó hiển hiện. Cho nên bây giờ các vị thấy chúng tôi lên ngồi trên tòa giảng, tuy không dám nói là pháp sư, nhưng cũng có thể là gì, chỉ một bài kệ, một câu kinh thôi, có thể nói hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác được. Chỉ cần một bài kệ thôi, có thể nói vài tháng thì cũng chưa hết. Đó là vì sao? Vì biết rằng mình ngu thì phải học. Mình si thì phải tu. Biết mình ngu si thì phải học, phải tu, phải thay đổi, phải sửa mình. Và phải thì phải cố gắng thôi. Có ai làm thay được cho mình đâu. Phật thuyết ba tạng kinh điển là ngọn đuốc sáng để cho mình soi đường đi trên con đường cầu đạo giải thoát rồi. Nay mình không chịu đốt đuốc của Phật lên mà đi thì bao giờ cho hết si được. Cho nên chúng tôi qua những cái kinh nghiệm của chúng tôi cũng mong các Phật tử chúng ta gì, chúng ta phải chịu khó nghe giảng, phải chịu khó gì nghiên cứu, phải chịu khó gì tìm đọc tam tạng thánh điển của Đức Phật để gọi là phá mê khai ngộ vậy. Đó. Các vị biết đó, vì sao chúng tôi lại phát nguyện thành lập cái xưởng in kinh, vì sao chúng tôi lại phát nguyện thành lập cái công ty phiên dịch, rồi đến cái viện phiên dịch và cái xưởng in kinh, vì muốn cho gì giáo pháp của Đức Phật được quảng đại, được phổ cập đến với số đông vậy, đến với nhiều người vậy. Xin thưa các quý vị, nhiều những ngôi chùa ở nông thôn có sư trụ trì ấy, có những ngôi chùa nông thôn có sư trụ trì, đặc biệt là các sư ni, tức là các thầy ni đó, chùa nghèo đến nỗi là không có tiền để mua đủ, để thỉnh đủ kinh sách để cho các Phật tử đọc tụng trong những ngày có khóa lễ các Phật tử tụng kinh. Như thế đấy các quý vị. Các quý vị biết mà, chúng tôi cũng có những ngôi chùa ở nông thôn, ví dụ như là chùa Quất Lâm, chùa Văn Lai ở Ba Trại, và chùa ở dưới Quảng Ninh. Các vị biết, cả tháng mở hòm công đức chưa được 1 triệu bạc. Đây là tôi nói chuẩn và nói thật lòng của tôi đấy các quý vị. Cả tháng mở hòm công đức chưa được 1 triệu bạc. Trừ tháng riêng ra thì còn có các Phật tử đến chùa gọi là thành tâm cúng dường, giọt dầu nén hương rồi cúng dường một chút đầu năm. Làm lễ cầu an đầu năm các Phật tử còn phát tâm được 5-70 triệu, 100 triệu, hơn 100 triệu. Thì đấy là gì? Đấy còn là cái uy tín của chúng tôi đấy nhá. Còn có các Phật tử ở đạo tràng còn về lễ đấy nhá. Còn hết tháng riêng ra, một tháng không được 1 triệu. Các Phật tử phát tâm công đức tất tần tật ABC từ Tam Bảo cho đến gì nhà tổ, nhà mẫu rồi ở các nơi. Các quý vị nghĩ xem. Mua hoa sắm lễ cúng Phật còn không đủ. Mùng 1 ngày rằm lại phải sắm lễ để cúng Phật, để sau rồi để tán lộc cho bà con nhân dân, các già, các vãi, các cụ đi lễ. Các vị nghĩ xem. Lại còn tiền điện, tiền gì, tiền nước hàng tháng nữa. Ít nhất tiền điện một tháng cũng phải hết 300-400-500 nghìn. Đấy là dùng ít đấy. đấy là những ngôi chùa mà chúng tôi trụ trì đấy. Ngoài ngôi chùa Khai Nguyên và Tản Viên ra, hai ngôi chùa này còn có Phật tử qua lại, đặc biệt ngôi chùa Khai Nguyên là nơi trung tâm hoằng pháp của đạo tràng chúng ta hay tổ chức pháp hội, tổ chức khóa tu, thì còn có người đi đi về về. Các Phật tử phát tâm còn có đồng ra đồng vào, còn có một chút kinh phí để làm Phật sự. Nên xin thưa các Phật tử, làm Phật sự chỉ những người Phật tử gần thầy mới biết thôi. Có một đồng thì làm đến 5-7 đồng, thậm chí làm đến 10 đồng. Một số những người ở ngoài họ không hiểu, họ cứ, ôi giời, các ông sư chùa Khai Nguyên làm gì mà lắm tiền thế? Tiền các Phật tử họ cúng để xây dựng, chúng ta phải xây dựng chứ. Họ cúng để làm Phật sự, chúng ta phải làm Phật sự chứ. Chúng ta đem để gửi ngân hàng được đâu. Chúng ta đem để vào trong két được đâu. Mà khi chúng ta có làm thì họ mới cúng, chứ tôi không làm thì ai họ cúng. Không làm thì không ai họ cúng. Đấy là sự thật. Không làm thì họ không cúng. Nếu không làm thì họ đến chùa giọt dầu nén hương thôi. Đủ sinh hoạt, đóng tiền điện với mua rau, mua cỏ để cho các sư trong chùa thì là sống đỡ qua ngày để tu hành thôi. Có làm thì họ mới phát tâm. Không làm thì ai phát tâm. Chẳng ai phát tâm để cho các sư thì ở trong chùa thì chỉ có ngồi mà hưởng thụ với nhau à? Không có cái chuyện đó đâu. Đó. Cho nên các vị có thể cứ lên hỏi sư ông Tâm trong cái chùa Vân Gia, hay sư ông Đạo trong cái chùa Văn Lai, hoặc sư cô Tịnh Nghiêm và bà Tuyết ở dưới chùa Quất Lâm, rồi sư ông Hạnh hoặc là cô Nhật bây giờ đang thay nhau xuống, đi lên đi xuống thì trong cái chùa ở dưới Quảng Ninh, xem một tháng có đủ tiền điện không. Một tháng không được 1 triệu bạc các quý vị. Các Phật tử cúng dường tất tần tật từ A đến Z, không được 1 triệu bạc. Cứ thỉnh thoảng cô Tịnh cô lại phải xin thầy tiền để đóng tiền điện, xin thầy tiền để tiêu vặt. Đấy. Cho nên có một số, đây là những cái chùa của thầy trụ trì đấy, còn có Phật tử trong đạo tràng đi ra đi vào đấy, đi tới đi lui thỉnh thoảng đấy. Còn chùa các quý thầy mà ở những vùng nông thôn, mà nông thôn nghèo, có thầy nói với chúng tôi thì bạch thầy, chùa chúng con nó khổ lắm. Một tháng đôi tuần mùng một ngày rằm mới có khoảng 20-30 bà vãi già ra chùa lễ thôi thầy ạ. Dân trẻ, thanh niên, giới trẻ họ không đi chùa đâu. Chỉ có một tháng đến 30 mùng 1, sẽ là mùng 1 ngày rằm. Khi đó có ngày lễ thì mới có khoảng 20-30 cụ già ra chùa lễ thôi. Mà các cụ ra chùa, cụ nào được nhiều nhất thì được 10.000, 20.000 và một bát gạo. Cái này tôi biết rồi. Ngày xưa tôi năm 1997 tôi về trong cái chùa Ngọc Tân tôi biết rồi. Các cụ đến chùa cứ mỗi cụ một bát gạo. Có cụ có điều kiện đó thì có vào trong đó, trong cái tờ 1.000 đó, 2.000 ngày xưa năm 97 còn tiêu tờ 1.000, 2.000. Đấy. Được 1-2 cái tờ 1.000, 2.000 và bát gạo là quý lắm rồi các quý vị. Các vị biết là tôi về chùa Ngọc Tân về từ năm 1997 đến năm 2000 mới nhoan được là 20 triệu, tức là mấy năm, 3 năm trời mới nhoan được 20 triệu, trong đó là tổng cộng tất các loại tiền. Mà ngày đó thì sư phụ của tôi vì dạy bảo chúng tôi cho nên cụ quản lý chặt chẽ lắm, một đồng mua mớ rau muống cũng phải ghi vào sổ. Mở hòm công đức thì phải có chú tiểu, tức là tôi, và có vái trưởng, và có thư ký, ghi vào đấy. Chi cái gì để mua, đi mua rau cũng phải thư ký phải ghi vào, nửa tháng về báo cáo sư phụ một lần. Đấy, đây là sư phụ, ngày xưa thì mình cũng nghĩ rằng sư phụ quản lý chặt chẽ như thế thì cũng đôi khi mình thấy là cũng thấy là hơi khó chịu. Nhưng mà sau này mình mới biết là gì? Nhờ có cái sự quản lý chặt chẽ ấy mà mình biết gì? Biết tàm quý, biết trân trọng những đồng tiền đó, bát gạo của tín đồ Phật tử thập phương, các già các vãi của dân làng. Không có mình hỏng bét mất rồi. Đấy. May là sư phụ quản lý chặt chẽ mình như vậy mà mình cũng giữ được cái niềm tin với sư phụ, cho nên bây giờ mình mới được như thế này. Không có bây giờ mình hỏng mất rồi, mình hư mất rồi. Trở thành những cái kẻ gì xuất ra và hưởng thụ ở trong cửa Phật mất rồi. Đấy. Cho nên một số những ngôi chùa ở trong những cái vùng sâu, vùng xa hay nơi nhân dân họ nghèo khó, các thầy không đủ tiền để thỉnh kinh cho các Phật tử đọc tụng các quý vị. Mùng một ngày rằm, các Phật tử ra chùa 20-30 người, có khi 3-4 người chung nhau một quyển kinh. Các cụ dơ ra trước mặt như thế này, còn không có tiền mua giá kinh, mua án kinh cơ. Chúng tôi biết cái điều này, tôi đã đi nhiều nơi và thấy rồi. 3-4 cụ Phật tử cầm một chìa một quyển kinh thế này, 3-4 người ngồi quanh quanh vào nhau để đọc. Nhìn mà thấy chạnh lòng. Phật Pháp như vậy mà bảo phổ cập được trong lòng dân thì quả thực là khó vậy. Vì vậy mà chúng tôi mới nghĩ rằng mình cũng có một chút điều kiện, cũng có một số các Phật tử ở các nơi hoan hỷ phát tâm ủng hộ, mặc dù cũng rất là khó khăn. Nhưng mà phát nguyện là thành lập cái, đầu tiên là thành lập cái công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên để làm gì? Để chuyên về phiên dịch và đào tạo và giáo dục và phiên dịch kinh sách. Sau phiên dịch rồi thì lập một cái xưởng in để làm sao để chúng ta in ấn cho nó vừa rẻ vừa được nhiều, để đem phát miễn phí cho thì các chùa nghèo ấy, không có buôn bán. Nhớ là như thế. Đạo tràng chúng ta từ xưa đến nay, tất cả kinh sách, những văn hóa phẩm thuộc về Phật giáo mà chùa chúng ta phát hành không có bán, không có lấy tiền, không có kiếm tiền. Ai muốn phát tâm thì có một cái hòm tùy công đức tự bỏ vào đó, mà không bỏ cũng được, thỉnh bao nhiêu cũng được, miễn là thỉnh về thì trân trọng, thỉnh về thì cung kính, thỉnh về thì đọc tụng, thỉnh về thế để y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, để tu nhân tích đức, làm các việc thiện, đọc tụng hàng ngày vậy đó. Tâm nguyện chúng tôi như thế. Một số người họ đang hiểu lầm là chúng tôi mở công ty in, mở xưởng in để kinh doanh, để kiếm tiền. Xin thưa các vị, tôi kiếm tiền mà. Thì một năm mà tôi chỉ cần cho thu cái vé xe ở bến bãi của chùa Khai Nguyên thôi, tôi đã có 5-7 tỷ rồi. Thì cái ô tô 20.000, cái xe máy 5.000 thôi. Hoặc cái xe máy 10.000, cái ô tô nhỏ 20.000, cái ô tô to 50.000 thôi. Một năm, xin thưa các quý vị, cũng có 5-7 tỷ rồi. Làm gì mà tôi phải vất vả? Làm gì mà tôi phải lao tâm khổ tứ làm gì? Xin hết chỗ này, xin đến chỗ nọ. Xin hết thủ tục này, xin thủ tục kia để làm cái gì? Nhưng không. Tiền ở ngoài đời ai cũng quý, kể cả trong đạo chúng tôi cũng phải quý và phải trân trọng. Nhưng mà không phải chúng ta kiếm tiền bằng mọi giá, cũng không phải là kiếm tiền để dành cho mình. Người xuất gia dành cho mình làm gì? Sau khi chết đi thì nếu để lại tiểu nó tranh nhau, rồi dân nó tranh nhau, rồi tiểu với dân nó tranh nhau, rồi thậm chí tiểu dân thì chính quyền lại tranh nhau, thì có phải là khổ không? Cho nên chúng tôi nghĩ là nghĩ cho cái sự phát triển của Phật giáo nói riêng và dân tộc chúng ta nói chung. Nếu các Phật tử ở nơi vùng quê nghèo mà có kinh Phật để đọc tụng, thì trí tuệ của các cụ, các Phật tử ở vùng quê nghèo cũng được mở mang, cũng được hiểu biết, và các cụ các Phật tử ở vùng quê nghèo mà mở mang hiểu biết trí tuệ, thì các cụ các Phật tử cũng biết dạy cho con cho cháu mình những cái điều lương thiện, những cái việc làm tốt. Con cháu của các cụ các Phật tử từ vùng quê nghèo cho đến nơi gì, nơi thành thị phát triển đều biết đến Phật pháp, đều tin sâu nhân quả. Khi người tin sâu nhân quả thì chắc chắn họ sẽ là người biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Mà người biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện nó phục vụ cho ai? Phục vụ cho đất nước chúng ta, phục vụ cho dân tộc chúng ta. Vậy tốt hay là xấu? Làm việc đó tốt cho đất nước ta hay là tốt cho Mỹ, hay là tốt cho Trung Quốc, hay là tốt cho Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, vân vân. Các vị thử nghĩ xem. Chắc chắn rằng tốt cho đất nước chúng ta, tốt cho dân tộc chúng ta. Đấy. Cho nên đôi khi các vị thấy đấy, muốn làm người tốt, muốn làm việc tốt không phải dễ đâu. Phải vất vả, phải khổ cực đấy, không phải đơn giản. Cho nên hôm rồi tôi mới nói gì, sư phụ tôi đặt cho tên cái pháp danh là Thích Đạo Thịnh. Chữ Thịnh nhá, ở trên là chữ Thành, ở dưới là gì? Là chữ Huyết. Tức là muốn thành công, muốn thành tài, muốn thành danh, muốn thành tựu được sự nghiệp, muốn thành tựu được cái hạnh nguyện, muốn thành tựu được cái đạo quả tu hành ấy, đôi khi phải gì? Phải trả bằng gì? Bằng cả máu ấy. Cho nên bây giờ tôi mới thấy là đúng là các cụ các thầy ngày xưa các cụ đặt tên cho đệ tử là chiếm đến 80-90% là gì? Đặt chuẩn với cái hạnh nguyện và cái nhân duyên của cái vị đệ tử của mình. Đấy. Cho nên muốn bỏ tham sân si, muốn dứt trừ được tham sân si, thì chúng ta phải học và phải tu và tự mình thay đổi vậy. Cho nên cái hạnh nguyện của chúng tôi nói riêng và trong đạo tràng chúng ta nói chung, các Phật tử và tăng ni trong đạo tràng chúng ta nói chung á, cái việc mà chúng ta phát nguyện mà thành lập cái xưởng in kinh, đây là một việc làm gọi là từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều quý thầy, quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni có thể thừa sức để làm việc đó. Nhưng mà các thầy chưa ai làm. Chúng ta chưa đủ sức để làm việc đó. Nhưng mà chúng ta gì? Đã cố gắng làm. Vì sao mà cố gắng? Vì chúng tôi xuất thân từ một gì? Từ một cái người rất là nghèo khổ, rất là thiếu thốn và rất là ngu si. Ngu si là gì? Do không được học, do không có điều kiện để học, cho nên chúng tôi mới ngu si. Rất nghèo, rất khổ. Vì sao mà nghèo khổ? Vì do đời trước kém tu cho nên đời nay mới nghèo khổ. Vì sao mà kém tu? Vì không hiểu biết cho nên không biết đâu là đúng, đâu là sai. Không biết con đường nào để đi, như các cụ nói, không biết đường để lội, không biết lối để đi. Cho nên gì? Cái khổ này trồng cái khổ nọ trồng cái khổ kia. Trong nhà Phật gọi là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ vậy. Tức là cái khổ này nó đè cái khổ nọ nó đè chồng lên cái khổ kia, gọi là khổ khổ. Nay muốn bớt khổ cho các tín đồ Phật tử, cho những người dân ở những vùng quê nghèo cùng khổ cực, đem giáo lý của Đức Phật để giác ngộ cho họ, để gieo duyên cho họ, để cho họ biết tới nhân quả, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, biết một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, đấy cũng là gì? Gieo cái thiện duyên, gieo cái thiện căn, vào trong cái tàng thức A Lại Gia của họ rồi vậy. Đó cũng là gieo cái nhân duyên, cái hạt giống Bồ Đề vào trong gì? Trong cái tàng thức A Lại Gia của gì? Của họ rồi vậy. Và Đức Phật nói rằng, chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà nghe lọt vào tai thôi, chỉ cần một câu kinh, một nửa bài kệ, một câu kinh hoặc một nửa bài kệ, hoặc một bài kệ lọt vào tai của gì? Của chúng sinh tôi. Nếu chúng sinh đó, nếu con người đó mà phát Bồ Đề tâm, mà khởi một cái niệm tân, một niệm tâm mà tín kính, phát nguyện thọ trì, y giáo phụng hành, làm theo, hoặc rằng nhất tâm xưng một câu A-di-đà Phật, hoặc rằng gì? Hoặc rằng chỉ cần khởi một cái niệm tâm tùy hỷ thôi, công đức cũng đã rất lớn rồi các quý vị. Cho nên muốn nhổ được cái gốc si tâm cho chúng sinh, không có gì hơn đó là chúng ta gì phải bố thí gì? Bố thí pháp. Bố thí pháp đó là chúng ta nếu không tự giảng được, tự truyền cảm hứng được cho mọi người, thì chúng ta có thể gì cúng dường để ấn tống kinh sách. Và những kinh sách chúng ta cúng dường để ấn tống ấy, để đem phát, đem biếu, đem tặng, đem cúng cho các quý thầy, và đem biếu tặng cho các đồng tu của mình, các bạn hữu của mình ấy, thì công đức vô lượng vậy. Cho nên ở đây Pháp Tạng Tỳ Khiêu là nguyện là dứt bỏ các gốc khổ. Gốc khổ tôi nói là tham sân si ấy. Và thành tựu gì? Pháp an vui cho mình và cho mọi người. Đấy, dứt trừ được các gốc khổ và thành tựu được ấy, các pháp an vui cho mình và cho mọi người. Vậy đạo tràng chúng ta phát nguyện làm cái việc khó, việc khổ, việc chưa ai dám nghĩ tới mà chúng ta thì đã dám làm ấy. Các vị biết, khi đưa cái bộ hồ sơ lên các cơ quan chức năng nhà nước, một số các bác là thấy rất là e ngại, vì pháp luật thì là đúng, hiến chương giáo hội cũng đã ban hành rồi, cho phép nhà chùa thành lập mở các công ty để phục vụ cái việc hoằng pháp. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta mở xưởng in thì phải bắt buộc phải có công ty hợp pháp, mà phải có giấy phép là gì? Xin các cơ quan chức năng nhà nước cho mở cái công ty in đấy, cái xưởng in đấy, thì thì chúng ta mới gửi cái bản dịch, chúng ta dịch thuật xong phải gửi cái bản dịch đó đến các cơ quan về nhà xuất bản, ví dụ nhà xuất bản Tôn Giáo, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, nhà xuất bản Hồng Đức, vân vân chẳng hạn. Thì khi mà các cơ quan nhà xuất bản họ duyệt cái bản dịch đó, họ đối chiếu, họ duyệt mà thấy gì? Thấy đúng rồi, thấy chuẩn rồi, thấy không ảnh hưởng gì đến vấn đề chính trị, xã hội, không ảnh hưởng gì đến vấn đề an ninh xã hội, mà họ thấy chuẩn với bản gốc rồi, không ảnh hưởng gì đến cái văn hóa và cái bản sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng không làm ảnh hưởng đến cái vấn đề tình hình an ninh chính trị của đất nước chúng ta, không đi lại hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta, thì khi họ phải ra một cái giấy phép, thì họ mới cấp phép cho mình được in cái bộ kinh ấy, cái bộ luật đấy, bộ luận đấy. Nhưng khi họ ra cái giấy phép ấy thì chúng ta phải có một công ty gì, một công ty đại diện mà được pháp luật nhà nước công nhận và cấp phép thì khi đó mới được. Chứ còn họ không thể là cấp phép là cho chùa Khai Nguyên chúng ta in được, mà phải có một cái công ty đại diện được pháp luật nhà nước cho phép. Vì vậy mà chúng tôi phải mở một cái công ty là trách nhiệm hữu hạn văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên ấy. Và trong cái giấy phép là chúng tôi nói luôn là gì? phải đăng ký luôn là tất cả những cái việc làm của chúng ta là nhân đạo, là không kinh doanh. Đó, không làm kinh doanh, tức là không kinh doanh, không làm kinh tế, mà chúng ta thì làm nhân đạo, làm từ thiện. Đó. Và gọi là trong cái văn bản nhà nước nó gọi là cái gì này nhỉ? Tôi quên mất rồi. Để xem nào, nhớ lại xem nào. Đấy, nói nhiều lắm khi nó cũng lẫn đấy. Gọi là không gì này, không làm thương mại, đại khái là như thế, tức là không làm thương mại, tức là không kinh doanh đấy. Nhưng mà một số các sở ban ngành các thứ đều thấy là lạ, vì đây là lần đầu tiên nhà chùa lại đi thành lập một cái công ty in ấn như vậy. Nhưng chúng tôi thì mỗi khi các bác thắc mắc, chúng tôi nói đây là chúng tôi cũng đã xin phép các cụ ở Trung ương Giáo hội làm cái việc này, cũng là thứ nhất là ấn tống Tam Tạng Thánh Điển khi được các cơ quan nhà nước cấp phép, ví dụ như sau này là các bản dịch hoặc là các tác phẩm mà chư tôn đức giáo phẩm mà muốn gửi về đó chúng ta in thì cũng bắt buộc phải theo quy định pháp luật nhà nước chúng ta xin giấy phép xuất bản, chúng ta xuất bản. Hoặc kể cả mà chúng ta cái đội ngũ của trong cái đội ngũ phiên dịch của chùa chúng ta đang bắt đầu cho làm đó, xong thì cũng phải xin giấy phép xuất bản, phải chuẩn chỉ làm đúng với giấy phép chúng ta in ấn, và chúng ta đem phát miễn phí cho các chùa nghèo. Và thậm chí là nếu giáo hội, hôm trước tôi bạch với các quý thầy ở trong giáo hội, là trong Trung ương Giáo hội, là trong văn phòng của Trung ương Giáo hội ở miền Bắc này, sau này cái tạp chí in ấn các thứ thì nếu mà đạo tràng chúng ta phát tâm được một tháng một lần hoặc tháng đôi lần ra đồ khoảng mấy trăm quyển tạp chí hoặc là ngàn quyển tạp chí để cúng dường các chư tôn đức giáo hội ở cả nước, để cho gì, để cho những cái chỉ đạo của giáo hội từ trên xuống dưới được xuyên suốt đến với các cấp giáo hội và đến với từng chùa được thì càng tốt. Miễn phí được cho từng chùa thì càng tốt các quý vị. Những cái chỉ đạo, những cái đường lối hoạt động của Trung ương Giáo hội từ Trung ương ấy đến địa phương mà thông suốt được ấy, thống nhất, thì đây cũng là một cái hồng phúc của Phật giáo Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Hôm trước thì chúng tôi gọi điện tắc bạch các quý thầy trong văn phòng Trung ương Giáo hội như vậy. Nhưng mà cũng phải để ra Tết đã, cũng phải để xem các Phật tử trong đạo tràng chúng ta và các Phật tử thập phương có hoan hỷ, có gì, có đồng hành cùng chúng tôi hay không đã. Chúng tôi mà phát nguyện nhưng các Phật tử không hoan hỷ, không đồng hành, không phát tâm, không tùy hỷ cũng dàng, thì lời phát nguyện của chúng tôi chỉ là lời phát nguyện suông mà thôi. Vì chúng ta có kinh doanh đâu mà bảo là thu hồi vốn. Chúng ta làm là hoàn toàn là việc báo đáp Phật ân và kết duyên với gì? Với đại chúng, với mọi người, đem lời dạy từ bi giác ngộ của chư Phật, đem những cái đường lối hoạt động tự do tín ngưỡng và giáo pháp của Phật từ chư tôn đức cái giáo phẩm, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, thậm chí là các cơ quan chức năng nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, cho đặc biệt là Phật giáo chúng ta, đến với những tăng ni, đến với những tín đồ Phật tử ở trong cả nước được thì càng quý, quý lắm lắm ấy các quý vị. Đó. Thì đấy, cho nên muốn dứt trừ các khổ, đem thành tựu pháp an vui cho mình và cho mọi người ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc chúng ta gì nên làm. Hành Bồ Tát đạo là phải như thế đấy các quý vị. Trang Nghiêm cõi tịnh độ giúp khắp cả quần sinh, đấy là lời dạy, lời phát nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Nay chúng ta làm một chút, mới có một chút thôi, việc khó việc khổ mà lùi thì quả thật là không xứng là đệ tử của Phật, không xứng là con cháu của Như Lai vậy. Cho nên khó khổ đến đâu tôi nghĩ là thầy trò chúng ta cũng phải vượt qua. Phải vượt qua bằng cái đại nguyện của mình, bằng cái đại hạnh của mình. Dù khó khăn đến đâu chúng ta phải cố gắng vượt qua. Vướng đâu chúng ta xin đấy, xin được làm việc thiện. Vướng đâu chúng ta cũng phải xin để được làm việc thiện. Ngài phát tạng thì khiêu mà. Ngài phát nguyện là trang nghiêm cõi tịnh độ giúp khắp chúng quần sinh cơ mà. Còn chúng ta đây mới phát nguyện giúp được, phát nguyện giúp một số người nho nhỏ ở trong đất nước chúng ta theo Phật thôi mà còn khó, không phải đơn giản. Cho nhưng dù sao cũng phải cố gắng. Nguyện là khi con thành Phật được trí tuệ sáng suốt hào quang sáng chói rực, tiếng vang khắp mười phương, trời người đều trời người đến xúc sinh, sinh vào cõi nước con đều thành bậc bất thoái cho đến thành chính giác. Chúng ta thấy không? Lời phát nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu đối trước thầy mình là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài nguyện rằng nguyện tới khi con thành Phật được trí tuệ sáng suốt. Hào quang ở trên gì? Trên thân thể của mình gì chói rực khắp mười phương. Tiếng vang thì gì? Tiếng vang tức là cái tiếng thơm, tiếng khen của các Đức Phật và các vị Bồ Tát Thánh Tăng ở khắp mười phương thì đều tán thán tán dương khen ngợi mình. Từ cõi trời đến cõi người và các cõi súc sinh nhấn đến ở trong địa ngục nghe thấy danh hiệu của con phát nguyện được sinh về cõi con. Khi được sinh về thì tất cả những chúng sinh ấy đều là bậc thượng thiện nhân, đều trở thành bậc bất thoái chuyển, tu hành cho đến khi thành Phật không bao giờ bị thoái lui nữa. Đấy là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo vậy. Cho nên Ngài Pháp Tạng mới bạch Phật là gì? Con nay lập thể nguyện siêu thắng cõi Phật khác. Tức là thể nguyện của Ngài gì? Là hơn hẳn, hơn rất nhiều các cõi của các Đức Phật khác. Vì vậy mà Ngài mới bảo là kính bạch Đức Thế Tôn, nguyện đó của con gì? Có thành tựu được không? Vì nguyện đó là gì? Rất là lớn, rất là khó. Nay con xin bạch Đức Thế Tôn á, thưa Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn, cái nguyện của con như vậy có thành tựu được không? Nếu thành tựu được thì con gì? Con mới dám làm. Còn nếu không thành tựu được thì xin Đức Thế Tôn bảo cho con cái nguyện của ông sẽ không bao giờ thành được đâu. Giảm nó đi một tí. Nguyện thế gì? Khó lắm, không thể làm được. Vân vân và vân vân. Cho nên ngày mai chúng ta sẽ học tiếp xem Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói với Pháp Tạng Tỷ Khiêu xem nguyện của Ngài có làm được không. Thì ngày mai chúng ta học tiếp sẽ rõ. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta xin tạm nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.